Anh Việt ngữ, Đài phát thanh Chanh Ly Á Châu từ Philippines, kính chào quý vị và các bạn. Buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Giáo hội Việt Nam tuần qua. Kính thưa quý vị và các bạn, Giáo hội Việt Nam tuần qua vẫn nóng với việc cầu nguyện đòi nhà đất tại Tòa Khâm Sứ và Giáo sư Thái Hà diễn ra từ hơn một tháng nay. Mời quý vị và các bạn ôn lại một vài nét chấm phá cuộc đấu tranh cho công bằng và sự thật qua việc đòi lại tài sản của Giáo hội tại Tòa Khâm Sứ và Giáo sư Thái Hà. Thứ nhất, mặc dù báo chí, truyền thanh, truyền hình trong nước vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng sự kiện có rất đông đảo giáo dân tập trung cầu nguyện liên tiếp suốt cả tháng trời như thế đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông trên thế giới. Thứ hai, việc cầu nguyện đã khơi dậy được sự đồng lòng ủng hộ của mọi thành phần trong giáo hội, từ các giáo phận trong nước đến các cộng đồng hải ngoại. Thứ ba, việc cầu nguyện có chiều hướng lan rộng. Sau giáo sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn thắp nến cầu nguyện hiệp thông với giáo sứ Thái Hà Hà Nội, lại đến toàn giáo phận Bắc Ninh qua thư chung của linh mục tổng đại diện, dành trọn một tuần 7 ngày từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng năm 2008 để cầu nguyện cho giáo phận Hà Nội. Thứ bốn, về cầu nguyện hướng tới chiều sâu, tới tận gốc rễ của vấn đề, không chỉ nhắm đòi nhà đòi đất mà sâu xa hơn nữa, đòi phục hồi công lý và hòa bình, công bằng và sự thật. Đấu tranh đòi lại nhà đất mà trong y phục như đi dự lễ hội. Đứng ngoài lề đường cầu nguyện vọng vào qua hàng rào sắt và kẽm gai, mà vẫn trang nghiêm cung kính như trong thánh đường. Một bên thì nét mặt căng thẳng đầy nộ khí, sẵn sàng đối phó với những tình trạng khẩn cấp. Một bên thì ôn hòa nhẫn nại với những thánh giá, ảnh mẹ, tràng chuỗi mân côi và nến sáng, cùng với lời kinh tiếng hát xuất sắc. Đó là những hình ảnh nổi bật, đánh động lòng người. Mặc dù phía công an, an ninh vẫn tỏ ra hết sức kiềm chế để tránh xảy ra những sự cố làm vụ việc trở nên phức tạp hơn, thế nhưng không phải là không có những trò tiểu xảo. Dùng áp lực với các chủ nhà trọ, không cho các chị buôn đồng nát ở trọ, chỉ vì các chị này tham gia các buổi cầu nguyện. Một thủ đoạn giấu mặt của những người hèn nhát đang bị đẩy vào thế yếu. Rồi ném nước thải đồ dơ vào ảnh tượng mà giáo dân đang thờ kính. Một hành động thiếu văn hóa đến mức không thể tìm từ ngữ nào thích đáng để diễn tả. Điều này cũng không lấy gì làm khó hiểu nếu ví với một trận cầu mà người đá bóng cũng là người thổi còi. Chỉ cần bên đối phương có một chút biểu hiện nóng đầu là thẻ vàng, thậm chí thẻ đỏ sẽ được rút ra ngay. May thay bên cạnh đó vẫn có những hình ảnh làm ấm lòng người, khơi dậy niềm tin tưởng rằng cái đẹp, sự thiện hảo, tình yêu công lý dù có bị chà đạp, nhưng không bao giờ bị khuất phục. Mời quý vị và các bạn nghe tường thuật một mẩu chuyện thật cảm động mà An Dân đã ghi lại tại hiện trường giáo sứ Thái Hà trong đêm 18 tháng Giêng vừa qua. Tối nay, đi qua hiện trường như một người khách lạ, từ khu lều bạt, nơi những người giáo dân vẫn kiên trì bám trụ, bất chấp gió mưa, chợt nghe vọng ra một cuộc đối thoại dễ thương, chất đầy tình mẫu tử thánh thiêng. Tiếng một bà cụ nhu mì khoan thai: "Con ơi, mẹ bảo con nè, tối nay mẹ ngủ lại đây để trông chừng đất cát. Chẳng phải của mẹ, chẳng phải của ai, mà là của Chúa. Các con đừng hắt nước ra nữa." Từ bên trong bức tường, tiếng một thanh niên nói lại: "Mẹ thông cảm cho chúng con. Chúng con cũng chỉ là người làm công ăn lương. Chúng con có muốn thế đâu. Tất cả là tại cuộc sống này. Nó có quá nhiều khoảng tối. Không biết rồi đây cuộc sống thế nào. chẳng còn lý tưởng, chẳng còn niềm tin. Chúng con còn trẻ, còn có gia đình. Cứ làm cho đúng bổn phận. Cứ làm cho tròn nhiệm vụ. Đừng làm gì khác để vợ con, gia đình phải khổ. Có ít hạt hướng dương nè, các con cầm lấy mà ăn cho vui. Cho con xin. Thinh lặng. Cánh tay già đưa qua cái ô thoáng nhỏ, trên cánh cổng đã bị niêm phong. Bên trên là bức chân dung mẹ hằng cứu giúp, và một tượng chuộc tội. Cánh tay trẻ bên trong cũng đưa lên, nhận những hạt hướng dương vàng tắt. Thinh lặng thánh bao trùm. Bất chợt, tôi nhìn lên bức chân dung mẹ hay làm phép lạ. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt mẹ sáng ngời, với đôi mắt đầy trìu mến nhân hậu, đôi mắt từ tâm, dõi nhìn từng cử chỉ, hành vi của con cái. Khoảnh khắc ấy đẹp tuyệt vời. Hai con người, hai phía nay nên một. Bức tường ngăn cách là sự thù ghét, nay sụp đổ. Bức tường gạch đá, không che nổi bức tường của sự bao dung. Có một tình mẫu tử thiêng liêng, đã làm cho những con người trước xa nay gần, trước là thù, nay là bạn, trước là hấp nước, nay là hướng dương. Con đường yêu thương đã nối liền khoảng cách. Cánh cổng bị niêm phong, nhưng không che được ánh thái dương chiếu tỏa tình người. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói nhà nước dường như lúng túng trong việc tìm kiếm một đối sách thích hợp cho lối đấu tranh chưa có tiền lệ này. Nếu không kể những trao đổi không được công bố giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Tổng Giám mục Hà Nội, thì động thái hầu như duy nhất của chính quyền cho đến nay chính là công văn 273 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Giám mục Hà Nội ngày 11 tháng Giêng năm 2008, quy kết cho Tòa Tổng Giám mục và Giáo sư Thái Hà nhiều điều vi phạm. Trong công văn có những đoạn quan trọng chúng tôi trích lược như sau. Chúng tôi rất lấy làm tiếc là thời gian gần đây, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Giáo sư Thái Hà đã để xảy ra hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng giáo dân, vi phạm các quy định hoạt động tôn giáo và pháp luật. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều cuộc làm việc trực tiếp và đã có văn bản gửi ông Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Linh mục Trịnh Ngọc Hiên và một số giáo sĩ, song những việc làm trên vẫn tiếp diễn gây mất trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ tốt đẹp giữa Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tòa Giám mục và chính quyền địa phương, tạo cớ cho kẻ xấu kích động, tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ quan hệ giữa cộng đồng giáo dân với chính quyền, làm ảnh hưởng đến hình ảnh đạo Thiên Chúa trong cộng đồng dân cư, và ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đang được cải thiện giữa nhà nước Việt Nam với Tòa Thánh Vatican. Những việc làm trên vi phạm khoản 2 điều 11 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và điều 26 Nghị định 22/2005 NDCP của Chính phủ ngày 1 tháng 3 năm 2003 về hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, luật xây dựng, luật đất đai, và gây ra những bức xúc trong quần chúng nhân dân, cũng như trong bà con giáo dân trên địa bàn. Ngày 14 tháng Giêng năm 2008, cha Lê Trọng Cung, Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, đã gửi văn thư tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phản bác công văn 273. Bằng những dẫn chứng thực tế, Tòa Giám mục cho thấy các cơ quan chức năng đã thiên lệch trong lý luận và trong hành xử quyền bính. Chúng tôi xin trích thuật những điểm chính yếu như sau. Các cơ quan chức năng đã thiên lệch trước lời khiếu nại của người bị vi phạm. Lỗi đó là sự im lặng có thiên lệch của các cơ quan chức năng đã không bênh vực quyền lợi của người dân, dung túng cho những người vi phạm. các cơ quan chức năng đã thiên lệch khi bênh vực những người vi phạm. Người dân phẫn uất vì các cơ quan chức năng này đã không giữ lời hứa, lại còn bất chấp tình cảm người dân, ngang nhiên bênh vực những người vi phạm bằng một văn bản hẳn hoi. Các cơ quan chức năng thiên lệch khi quy kết trách nhiệm cho một bên. Công văn 273 vừa được gửi đi, liền được chào đón bằng những phản ứng cũng như phê phán mạnh mẽ. Mời quý vị và các bạn điểm qua một vài trong số rất nhiều những ý kiến đó. Đức cha Nguyễn Văn Sang cho biết quan điểm của ngài. Chúng tôi đánh giá văn thư này không những không đóng góp gì vào việc giải quyết các vấn đề phức tạp, trái lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Trương Phú Thứ nhận xét. Bản văn số 273 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về những văn từ gay gắt mang tính chất đe dọa cũng phơi bày một cách rõ ràng đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. Các đấng bậc tu trì là những người hiền hòa, thiện tâm, thiện chí, nên dù có bị bách hại một cách trắng trợn, vẫn dùng lời lẽ khoan dung để đem yêu thương vào nơi oán thù. Một người bình thường khi được giao phó nhiệm vụ soạn thảo văn bản số 08 VP/TGM ngày 14 tháng Giêng năm 2008 của Tòa Giáo mục Hà Nội hẳn sẽ dùng những chữ bị trấn áp, bị đàn áp, bị cướp bóc hơn là thiên lệch. Bằng ngôn ngữ thi ca, bác sĩ Vũ Linh Huy bày tỏ cảm nghĩ: cầm quyền mà sao chẳng công minh, nói cho lấy được chẳng lý tình, nạn nhân khiếu nại không cứu xét, kẻ đi cướp đất lại đỡ binh, cầu nguyện ôn hòa thì trách móc, coi thường luật pháp cứ làm thinh, quen thói độc quyền do độc đảng, ngược xuôi xuôi ngược tự ý mình. Luật sư Trần Lê Nguyên cũng có những ý kiến và nhận xét xác đáng như sau. Thứ nhất, Ủy ban Nhân dân Hà Nội kể ra những điều kiện thuận lợi hay ân huệ đã dành cho Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trong các dịp lễ, các tổ chức. Trả lời, chúng tôi thiết nghĩ đây chỉ là những sinh hoạt tôn giáo bình thường, được Hiến pháp và Luật pháp Việt Nam công nhận và bảo vệ. Đằng khác, nếu hiểu theo cụm từ những điều kiện thuận lợi, như là một giấy phép phải có cho sinh hoạt thuần túy tôn giáo trên, thì Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã vi phạm pháp luật về tự do tôn giáo. Điều này cũng chứng tỏ não trạng theo cơ chế xin cho của thời vô luật lệ vẫn tồn tại, trong khi đó chính phủ luôn đề cao mọi người sống và làm theo pháp luật. Thứ hai, Ủy ban Nhân dân Hà Nội quy kết Tòa Tổng Giám mục Hà Nội các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng giáo dân vi phạm các quy định hoạt động tôn giáo và pháp luật. Trả lời, việc tụ tập giáo sĩ và giáo dân không hô hoán, không biểu ngữ, mà chỉ cầu nguyện và hát thánh ca tại khu nhà đất thuộc quyền sở hữu của Tổng Giám mục, không thể coi là hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng theo luật pháp quốc nội cũng như luật pháp quốc tế. Mọi người dân bình thường cũng hiểu điều đó là quyền căn bản của mỗi người theo đạo, của mỗi tổ chức tôn giáo trong một nhà nước pháp quyền. Đằng khác, việc họ không diễu hành qua các đường phố khác mà chỉ cùng nhau hội tụ khoảng một giờ trong phạm vi khu bất động sản đang bị chiếm giữ độc đoán trong thời điểm quá khứ lịch sử đau buồn, không thể quy trách là mất trật tự công cộng. Việc tụ tập cầu nguyện và hát thánh ca để mong mở lòng những người có trách nhiệm, có được những quyết định công bằng và hợp lý, đâu phải là điều cấm kỵ hay vi phạm pháp luật. Đáng lý ra, chính quyền đã phải giải quyết từ lâu những đơn từ xin lại và các cuộc tiếp xúc đã bắt đầu từ năm 2000 tới nay rồi. Việc chính quyền cho thuê khu bất động sản vào việc thương mại từ mở vũ trường, bán phở, chỗ giữ xe, không thể coi là việc làm khôn ngoan và chính đáng để tiếp tục chiếm giữ. Những hoạt động này mới đích thực làm mất trật tự công cộng, mỹ quan và hài hòa trong khu phố văn hóa. Thứ ba, Ủy ban Nhân dân Hà Nội cũng quy kết giáo sư Thái Hà đã để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, giao thông công cộng, và đe dọa sẽ kiên quyết xử lý nghiêm minh. Việc này hãy nghe Tòa Tổng Giám mục trả lời. Các cơ quan chức năng đã thiên lệch khi bênh vực những người vi phạm. Trường hợp nhà thờ Thái Hà cũng thế. Từ hơn 10 năm nay, dòng tiêu cứu thế đã làm đơn xin lại khu đất trước kia của nhà dòng, nay bị công ty may Chiến Thắng bỏ không sử dụng từ lâu. Và cả hai bên đều không có động thái gì. Đột nhiên đầu năm 2008, có hàng rào kẽm gai, có nhân viên công an đến bảo vệ cho công ty may Chiến Thắng xây dựng. Giáo dân bức xúc phản đối. Chiều ngày 7 tháng Giêng năm 2007, chính quyền đã đến trấn an giáo dân khi hứa sẽ ngừng mọi công việc xây dựng tại đây. Thì như một gáo nước lạnh, sáng ngày 8 tháng Giêng năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lại ra văn thư cho phép công ty may Chiến Thắng tiếp tục xây dựng. Vậy thì ai vi phạm? Ai sẽ bị xử lý nghiêm minh? Thứ bốn, Ủy ban Nhân dân Hà Nội quy kết Linh Mục Trịnh Ngọc Hiên tội lãng phí khi cho tổ chức khánh thành nhà nguyện. Thật lạ lùng, việc tổ chức khánh thành nhà nguyện theo nghi thức tôn giáo bị coi là vi phạm luật tiết kiệm chống lãng phí. Chúng tôi thiết nghĩ luật này chỉ áp dụng và nhắm vào các cơ quan công quyền và các viên chức nhà nước mới đúng. Sau cùng, Ủy ban Nhân dân Hà Nội hé lộ cho biết, nếu Hội đồng Giám mục Việt Nam hợp tác, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, giáo sư Thái Hà chấm dứt tụ tập cầu nguyện và hát thánh ca, chính quyền sở tại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành phố Hà Nội báo cáo với chính phủ giải quyết vấn đề nhà đất. Cung cách và hành xử theo cách suy nghĩ và hành động biểu lộ trên của Ủy ban Nhân dân Hà Nội không xứng đáng với tầm cỡ của một cơ quan lớn tiêu biểu cho thủ đô ngàn năm văn hóa của Việt Nam. Điều đó cũng chứng tỏ các thành viên trong Ủy ban Nhân dân không thông hiểu luật pháp và đường lối giải quyết theo pháp luật, đặc biệt về pháp lệnh tôn giáo. Luật sư Trần Lê Nguyên kết luận, chúng tôi thành thật nói rằng, chính quyền đã tiêu phí thời gian quá nhiều. Chúng tôi chỉ thấy một giải pháp tốt nhất là trả lại tài sản cho giáo hội, với lời cảm ơn cho mượn sử dụng trong bấy nhiêu năm, không tính tiền thuê. Tiếp theo đây là mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vào Chủ Nhật sau lễ Hiển Linh, phụng vụ mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giordano. Biến cố này đánh dấu việc khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu vào lúc khoảng 30 tuổi, và như vậy hoàn toàn cách xa biến cố Giáng sinh. Tuy nhiên, truyền thống phụng vụ bên Đông Phương coi đó như thành phần của lễ Hiển Linh mà theo nguyên ngữ Hy Lạp Epiphania có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra. Thiên Chúa tỏ mình ra cho muôn dân qua ngôi sao kêu gọi các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lại hài nhi Giáng sinh tại Bethlehem. Thiên Chúa tỏ mình ra vào lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, khi từ trời cao tiếng nói phát ra, đây là người con yêu dấu của ta. Tại Vatican, nhân dịp lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha cũng ban bí tích thánh tẩy cho các em nhi đồng, năm nay con số là 13 em. Còn vào đêm vọng phục sinh thì Ngài ban bí tích khai tâm cho người lớn. Trong bài giảng thánh lễ, được cử hành vào lúc 10 giờ sáng tại nguyện đường Sistina, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của lễ phụng vụ và của bí tích rửa tội. Đề tài này được nhắc lại vào lúc trưa 12 giờ trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin. Và sau khi ban phép lành tòa thánh, một chủ đề thời sự khác cũng đã được thêm vào, đó là ngày quốc tế dành cho người di dân. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha Trước khi xướng kinh truyền tin vào trưa Chúa Nhật vừa qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, con l'odierna festa del battesimo di Gesù, si chiude il tempo liturgico di Natale.
Anh chị em thân mến, với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, mùa Giáng sinh đã kết thúc. Hài đồng Giêsu mà các đạo sĩ đến thờ lại tại Bethlehem cùng với các lễ vật, thì hôm nay đã lớn và đến chịu phép rửa của ông Gioan tại sông Giordano. Sách Tin Mừng ghi nhận rằng, sau khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và ra khỏi nước, thì trời mở ra và Thánh Thần của Chúa đáp xuống trên người như một chim bồ câu. Xem Phúc Âm Thánh Matthew chương 3 câu 16. Thế rồi, người ta nghe một tiếng từ trời nói rằng, đây là con rất yêu quý của ta rất hài lòng vì người. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện công khai sau 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth. Trong số những chứng nhân của sự kiện độc đáo này, ngoài Gioan Tẩy Giả ra, còn có các môn đệ của ông ta, và một số đã trở thành đồ đệ của Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, biến cố hiển linh vừa là một sự tỏa hiện của Thiên Chúa, vừa là sự tỏa hiện của Chúa Kitô. Chúa Giêsu tỏa ra như là Chúa Kitô. Tiếng Hy Lạp Kitô Christos tương đương với từ Messiah trong tiếng Do Thái, có nghĩa là kẻ được sức dầu. Chúa Giêsu được sức dầu không theo kiểu như các vua và thượng tế của dân Israel, nhưng là do Thánh Linh. Đồng thời, cùng với sự tỏa hiện của Con Thiên Chúa thì cũng tỏa hiện những dấu hiệu của Thánh Linh và Chúa Cha. Chúa Giêsu đã đến chịu phép rửa để tuân theo ý định của Chúa Cha, bất chấp thái độ do dự của Gioan. Ý nghĩa của hành vi này là gì? Ý nghĩa sâu xa của việc này sẽ được tỏ lộ vào lúc cuối đời dương thế của Chúa Giêsu, nghĩa là vào lúc chết và phục sinh. Khi đến chịu phép rửa của ông Gioan cùng với bao nhiêu người tội lỗi khác, Chúa Giêsu bắt đầu gánh vác tội lỗi của toàn thể nhân loại như là Chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian. Người sẽ hoàn tất công cuộc này ở trên thập giá, khi mà chính người sẽ lãnh một phép rửa khác nữa. Thật vậy, khi hiến mạng sống của mình, người đã dìm mình trong tình yêu của Chúa Cha và trút đổ Thánh Linh, ngõ hầu những ai tin vào người thì có thể tái sinh vào nguồn mạch vô tận của cuộc sống mới và vĩnh cửu. Tất cả sứ mạng của Chúa Kitô có thể tóm lược như thế này: thanh tẩy chúng ta trong Thánh Linh, ngõ hầu giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của sự chết, và mở cửa trời cho chúng ta, nghĩa là cho chúng ta đạt được sự sống đích thực và sung mãn, được chìm ngập trong sự sống bất diệt và đầy tràn hạnh phúc. Đó là điều đã diễn ra cho 13 em bé mà tôi đã ban bí tích thánh tẩy sáng hôm nay trong nguyện đường Sistina. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ gìn giữ các em và thân nhân các em. Chúng ta cũng hãy cầu cho tất cả mọi người Kitô, ngõ hầu họ am hiểu hồng ân của bí tích thánh tẩy và nỗ lực sống bí tích ấy cách xứng hợp qua việc làm chứng cho tình thương của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Vigni officiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angeli annunzianti Christi figli tu incarnazione coniovemus per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tọa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành tọa thánh, Đức Thánh Cha nói thêm đôi lời nhân ngày quốc tế di dân như sau. Hôm nay là ngày thế giới dành cho những người di cư và tị nạn. Năm nay chủ đề hướng đến các thanh niên di dân. Thực vậy, trong số người di dân, số lớp người trẻ khá cao. Họ buộc lòng phải rời xa gia đình và quê hương bởi nhiều lý do khác nhau. Những thành phần gặp nguy hiểm hơn hết là các thiếu nữ và trẻ em. Một số nhi đồng và thiếu niên đã chào đời và lớn lên trong các trại định cư. Những người này cũng có quyền lợi được có một tương lai sáng sủa. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến những ai đang dấn thân bảo vệ giới trẻ tị nạn, cùng với gia đình của họ, và tìm cách đưa họ vào hội nhập với xã hội và tìm công ăn việc làm. Tôi xin mời gọi các cộng đoàn giáo hội hãy niềm nở tiếp đón các người trẻ tị nạn, cùng với cha mẹ của các em, bằng cách hiểu biết câu chuyện của họ và giúp cho họ được hội nhập vào xã hội. Các bạn trẻ tị nạn thân mến, các bạn hãy cố gắng, cùng với những người cùng lứa tuổi, xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Các bạn hãy chu toàn những nghĩa vụ của mình, tôn trọng luật pháp và đừng để bị lôi cuốn vào dòng bạo lực. Tôi xin phó thác các bạn cho Đức Maria, người mẹ của toàn thể nhân loại. Và như đã nói trên đây vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ trong nguyện đường Sistina và ban bí tích rửa tội cho 13 em bé, con cái của những nhân viên làm việc tại Vatican. Ngoài cha mẹ và những người đỡ đầu tham dự nghi lễ, một chỗ đặc biệt cũng được dành cho anh chị em của các bé cách riêng khi mang lễ vật lên bàn thờ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy niệm cách riêng về đề tài sự sống. Các em bé ra đời đã lãnh nhận sự sống. Với việc lãnh nhận bí tích, các em nhận được sự sống mới, sự sống của ân sủng, sống trong tương quan với Thiên Chúa, sự sống sẽ không bao giờ tàn. Tiếc rằng, con người có thể làm tắt ngấm sự sống mới này do tội lỗi, đi đến tình trạng mà Kinh Thánh mô tả như là chết lần thứ hai. Đang khi con người được mời gọi vào sự sống vĩnh cửu, thì tội lỗi đã tạo ra một hố thẳm vùi dập chúng ta mãi mãi. Vì thương yêu chúng ta, Thiên Chúa đã nghiêng mình xuống, giơ tay ra để lôi kéo chúng ta bước ra khỏi vực chết và đưa chúng ta vào ánh sáng. Tất cả chúng ta đều mong mỏi sống sung mãn, sống hạnh phúc. Chúng ta có thể lãnh nhận sự sống đó khi đón nhận hồng ân Chúa ban qua việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Mầm sống này cần được bồi dưỡng, phát triển nhờ sự đóng góp của cha mẹ, các người đỡ đầu, cộng đoàn giáo hội. Trong nghi thức cử hành bí tích, vị chủ sự trao cho cha mẹ và người đỡ đầu ngọn đèn với lời khuyên nhủ hãy gìn giữ nó luôn được thắp sáng. Đó là biểu tượng của việc vun trồng sự sống ân sủng qua việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, tham dự bí tích, thực hành các nhân đức. Quý vị và các bạn thân mến! Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lạt Tân. Trước khi tham dự phần phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật, mời quý vị và các bạn nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay Chúa Nhật ngày 20 tháng Giêng năm 2008, Chúa Nhật thứ hai mùa thường, Thánh Vịnh tuần 2. Giáo huấn số 8, Đức Maria là mẫu gương chiêm niệm. Đức Maria là một mẫu gương tuyệt vời về việc chiêm ngắm Đức Kitô. Dung mạo của người con thuộc về Đức Maria, cách đặc biệt trong cung lòng mẹ. Người con đó đã thành hình, khi đón nhận từ nơi mẹ hình hài của con người. Chính mối liên hệ đó khiến sự thân mật thiêng liêng giữa hai mẹ con càng lớn lao hơn nữa. Không ai miệt mài chiêm ngắm dung nhan Đức Kitô cách kiên trì cho bằng Đức Maria. Có thể nói đôi mắt tâm hồn mẹ đã hướng về người ngay từ lúc được thiên sứ truyền tin, khi mẹ thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Những tháng sau đó, mẹ bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của người và hình dung ra diện mạo của người. Cuối cùng, khi hạ sinh người ở Bethlehem, đôi mắt mẹ đã có thể âu yếm nhìn ngắm dung nhan người con của mình. Khi mẹ lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, xem Luca đoạn 2 câu 7. Kể từ lúc ấy, cái nhìn chan chứa sự tôn thờ trong kinh ngạc của Đức Mẹ không bao giờ rời xa Đức Giêsu nữa. Có khi đó là một cái nhìn dò hỏi, như trong câu chuyện Đức Giêsu lạc mất trong đền thờ. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Luca đoạn 2 câu 48. Nhưng lúc nào cũng vẫn là cái nhìn thấu suốt, cái nhìn có khả năng thấu hiểu Đức Giêsu cách sâu xa, đến nỗi mẹ có thể hiểu được cả những tâm tư thầm kín và đoán trước được sự chọn lựa của người. Như trong tiệc cưới Cana, xem Gioan đoạn 2 câu 5. Những lúc khác lại là cái nhìn đau khổ, đặc biệt khi mẹ đứng dưới chân thập giá. Nơi đó cái nhìn của mẹ vẫn còn là cái nhìn của một người mẹ sinh con. Vì Đức Maria không chỉ chia sẻ cuộc thương khó và cái chết của người con độc nhất, nhưng mẹ còn đón nhận một người con mới, được trao phó cho mình qua người môn đệ yêu quý. Xem Gioan đoạn 19 câu 26 đến câu 27. Vào buổi sáng ngày phục sinh, cái nhìn của mẹ là cái nhìn vui tươi vì Chúa đã sống lại, và cuối cùng là cái nhìn nồng nàn được liên kết với việc ban tràn đầy Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần. Công vụ đoạn 1 câu 14. Trích tông thư Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 10. Thứ hai ngày 21, Thánh Anne Trinh Nữ Tử Đạo lễ nhớ. Thứ ba ngày 22, Thánh Vinh Sơn Phó Tế Tử Đạo. Thứ tư ngày 23, thứ năm ngày 24, Thánh Francisco de Sales Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. Thứ sáu ngày 25, Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất. Thứ bảy ngày 26, Thánh Timôte và Thánh Tito Giám mục lễ nhớ. Chủ nhật ngày 27, Chủ nhật thứ ba mùa thường, Thánh Vịnh tuần 3. Giờ đây mời quý vị và các bạn cùng tham dự phụng vụ lời Chúa.
Tình mến không đôi ta. Nguyện xin cho đời con biết yêu người rất nghèo khó. Nguyện đem tình yêu cho tràn dưới ấm tâm hồn, ai dám khăng vui an tim mai lạnh lùng dịu đưa ai lầm than. Bước trở về Chúa yêu thương,
xin dâng lên Ngài tình yêu cho những lớn, xin dâng bao nhiêu vui buồn đưa theo tình người yêu ra vô hăng say đi ra tình mừng hoa ca tình người thân ái cho con luôn luôn tình ngoài. Đời con đã hiến thế Ngài,
quý vị và các bạn thân mến, hôm qua 19 tháng Giêng, Hoa Kỳ đã cử hành ngày Martin Luther King. Di sản tinh thần mà vị mục sư da đen này đã để lại không chỉ cho người da đen hay người Mỹ nói riêng, mà cho toàn thế giới. Với cuộc tranh đấu bất bạo động và cái chết anh dũng của ông năm 1968, ông đã chứng minh cho thế giới thấy rằng tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất mà con người có trong tay. Người đã để lại câu nói trên đây không ai khác hơn là Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc Ấn Độ đã khai mở chủ trương bất bạo động để giành lại độc lập cho xứ sở. Tuy không phải là một tín hữu Kitô, Mahatma Gandhi vẫn nói rằng ông đã múc lấy tinh thần bất bạo động ấy từ bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mới thực sự là người đã giảng dạy và sống cho đến cùng chủ trương bất bạo động. Đây là điều mà có lẽ các bài đọc trong ngày Chủ nhật thứ hai thường niên hôm nay gợi lên cho chúng ta cùng suy nghĩ và sống trong tuần lễ này. Bài đọc thứ nhất được trích từ bài ca thứ hai trong sách tiên tri Isaiah về người tôi tớ. Bài ca thứ nhất chúng ta đã nghe trong lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa hồi tuần trước. Người tôi tớ là hình ảnh đúng đắn nhất để loan báo về dung mạo đích thực của Đấng Cứu Thế. Chúng ta hãy cùng lắng nghe dung mạo ấy trong sách tiên tri Isaiah đoạn 49 câu 3 và từ câu 5 đến câu 6. Hỡi Israel, người tôi tớ ta, vì ta được vinh danh nơi ngươi. Và bây giờ Chúa phán, người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ người, để đem Gia-cốp về cho người và quy tụ Israel quanh người. Tôi được ca tụng trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán, làm tôi tớ ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta tràn lan khắp địa cầu.
Thank you. trong đôi tay chứa mọi tật nguyền. Người trao cho tôi gieo rắc hồng ân Thiên Chúa, người đã dùng ánh lửa thanh hoa miệng lưỡi tôi vẹn quyền. Người sai tôi đi đem tin mừng vào nơi tôi khi.
Vương miện trên đầu tôi, người cho tôi cầm phù Việt hàng vương đế, nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ân sâu trong tim tôi muôn đời.
Bài đọc thứ hai được trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Corinto. Tuy hoàn toàn độc lập với chủ đề của ngày Chủ nhật thường niên, đoạn thư của Thánh Phaolô cũng nói lên tính cách phổ quát của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô, người tôi tớ của Gia-vê, mang đến cho nhân loại. Trong ý nghĩa ấy, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ có một giáo hội và giáo hội ấy ở khắp mọi nơi. Giáo hội tại Corinto, giáo hội tại Roma hay ở bất cứ nơi đâu cũng đều là một giáo hội phổ quát được Chúa Kitô quy tụ. Chỉ trong giáo hội ấy, chúng ta mới có được bình an. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Phaolô, do Thánh ý Chúa, được kêu gọi làm tông đồ của Chúa Giêsu Kitô và Sotene, anh em chúng tôi kính chào hội thánh Chúa ở Corinto, những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô.
cho đời người chết cho tình yêu. Chúa ơi, đi hoang trong cuộc đời nên bơ vơ một đời, con thao thức ngày đêm đi tìm yêu trần thế. Nhưng Chúa ơi, đời là bể dâu, cho tình đời đổi thay, tìm đâu tình đời người. Lạy Chúa, con biết rồi, con biết rồi tình yêu thương Chúa. Tình Chúa mãi mãi theo con, dẫn đưa con đi giữa trời đêm tối. Tình Chúa sáng soi đời con, đến muôn muôn đời tình Chúa không nhạt. Từ đó mang kiếp người, con Chúa trời vì yêu nhân thế. Còn đó muốn xây giao hòa, kết duyên đất trời, xóa tội nhân thế. Còn đó tiếng vọng trời cao, bao tình cho đời người chết cho tình.
Hình ảnh người tôi tớ được tiên tri Isaiah loan báo, được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu Kitô, người được Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu với dân chúng như Chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Chúng ta hãy lắng nghe lời giới thiệu của vị tiền hô về Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 1, từ câu 29 đến câu 34. Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Này, tôi đã nói về Ngài, một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước." Và ông Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi đã không biết Ngài, nhưng đứng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là đứng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, điều khó khăn nhất trong cuộc sống của người là chấp nhận cái chết của mình. Điều này lại càng thấy rõ hơn trong nền văn minh hiện đại. Với những tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật, con người càng lúc càng muốn đẩy xa biên giới của những bất toàn và phủ nhận thân phận cuối cùng và phải chết của mình. Thật ra, cái chết không những là chân lý tối hậu của cuộc sống, mà còn là thách đố để con người chứng tỏ sự can đảm và sức mạnh tinh thần. Biết chắc mình sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu, Thánh Jeanne d'Arc vẫn tỏ ra bình thản. Đứng trước cái chết, một cô gái quê thức học bỗng tỏ ra khôn ngoan hơn các nhà thần học thông thái thời đó. Khi phán quan hỏi cô: "Này cô Jeanne, cô có thực sự ở trong tình trạng ân sủng không?" Cô đáp: "Nếu tôi đang có ơn Chúa, thì xin Chúa giúp tôi được ở trong tình trạng ấy. Còn nếu tôi không có ơn Chúa, thì xin Chúa ban cho tôi được có ơn Chúa. Cái chết là thực tại tối tăm và mầu nhiệm nhất mà tất cả chúng ta đều phải đương đầu. Để chúng ta can đảm đón nhận nó, ngay cả khi sự chết xem ra vẫn còn xa vời, chúng ta sẽ trở nên can đảm và khôn ngoan hơn. Điều ấy lại càng đúng hơn nếu chúng ta phải đương đầu với cái chết tử đạo. Đây là ý nghĩ mà có lẽ danh hiệu Chiên Thiên Chúa trong Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta. Trong nền văn minh chăn nuôi mà gia súc chính là chiên cừu như tại Palestine thời Chúa Giê-xu, chiên vừa là nguồn lợi kinh tế, vừa là vật tế tự. Số phận của chiên không chỉ bị mang ra xén lông, mà còn bị kết liễu trong các buổi tế tự. Bị mang ra xén lông, không kêu ca, bị dao chọc thủng vào họng, vẫn không kháng cự. Chiên chính là biểu trưng của sự vô tội. Chiên còn tượng trưng cho sự bất tử. Khi ngọn lửa đã biến đổi thân xác của chiên thành ngọn khói trắng bốc lên cao, chiên được rước vào lòng Thiên Chúa. Chiên sống mãi vì bình thản chấp nhận cái chết. Theo Kinh Thánh, khi bắt chước thái độ của chiên trước cái chết bằng cách can đảm và bình thản đón nhận nó, con người sẽ tạo ra nơi người khác cảm thức về tự do. Tự do vì không còn sợ chết, và tự do khỏi gánh nặng của tội lỗi. Kinh Thánh Cựu Ước đã loan báo đấng cứu thế dưới nhiều dung mạo khác nhau. Có đấng cứu thế oai phong như một dũng tướng. Có đấng cứu thế xuất hiện như một quân vương. Có đấng cứu thế đến như một tiên tri. Có đấng cứu thế là một quan tòa oai nghiêm. Riêng tiên tri Isaiah lại loan báo một đấng cứu thế như người tôi tớ. Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giê-xu, hẳn phải tâm đắc với dung mạo người tôi tớ được tiên tri Isaiah loan báo. Thánh nhân không giới thiệu Chúa Giê-xu như một sư tử, vốn là biểu trưng của sức mạnh phủ bảo và vô địch trong thế giới quyền lực. Trái lại, mượn hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh là con chiên, Thánh nhân muốn cho chúng ta thấy được dung mạo đích thực của đấng cứu thế. Ngài là đứng bình thản đón nhận cái chết để giải thoát nhân loại khỏi nỗi sợ hãi trước cái chết và khỏi gánh nặng của tội lỗi. Ngài không dùng nanh vuốt của bạo lực để đối đầu với bạo động, nhưng ngược lại câm lặng chịu đựng cho tới cùng để chứng minh rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Cái chết tưởng là sức mạnh vô địch trong cuộc sống, nhưng Chúa Giê-xu đã cho thấy tình yêu đã thắng vượt sự chết và mọi sức mạnh gắn liền với sự chết như ích kỷ, hận thù, tham lam. Lạy Chúa Giê-xu, Chiên Thiên Chúa, đứng gánh lấy tội lỗi chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi đã mặc lấy thân phận tội lỗi chúng con và chết thay cho chúng con. Xin thanh tẩy con mắt tâm hồn chúng con để chúng con biết nhận ra sức mạnh đích thực của tình yêu. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để chúng con biết chiến đấu chống lại những sức mạnh tâm tối và bạo lực, không bằng một sức mạnh nào khác hơn là sức mạnh của nhẫn nhục, chịu đựng, hy sinh, quên mình, hiếu hòa và tha thứ.
Chết tiếng yêu vang vọng đêm trường.
Chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lập Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.